Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Những người tị nạn rốt cuộc đã tới Đức sau nhiều ngày giằng co ở Hungary. Các nhà lãnh đạo Afghanistan và Pakistan thảo luận về việc giảm thiểu căng thẳng. Và Tổng thống Ukraine nói lệnh ngưng bắn ở miền Đông được tuân thủ trong tuần qua.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Những chiếc xe lửa chở đầy người tị nạn rốt cuộc đã tới Đức ngày hôm nay sau nhiều ngày trì hoãn tại ga xe lửa Keleti ở Budapest. Tin từ Áo và Đức cho biết những chiếc xe lửa đầu tiên chở người tị nạn đã rời Áo để tới Đức ngày hôm nay vài giờ sau khi được xe buýt chở từ Budapest tới biên giới nước Áo. Hàng ngàn người di dân giờ đây đang tiến vào Áo. Đây là một sự đột phá sau một tuần lễ bất định về quy chế tị nạn của những người xin tị nạn bên trong biên giới của Liên hiệp Âu Châu. Các giới chức Áo ngày hôm nay cho biết mấy ngàn người tị nạn đã tới nước họ và tại đây những người tị nạn được phân phát hàng cứu trợ và cung cấp chỗ ngủ. Thủ tướng Áo cho biết nước ông và Đức sẽ dành cho các di dân này quyền nhập cảnh không hạn chế. Thủ tướng Werner Faymann đã loan báo quyết định này sáng sớm hôm nay sau khi nói chuyện với Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel. Ông Faymann nói rằng quyết định này xuất phát từ điều mà ông gọi là tình huống khẩn cấp hiện nay ở biên giới Hungary. Ngày hôm qua, nhiều người tị nạn đã rời nhà ga Keleti ở Budapest và đi bộ về hướng biên giới Áo sau nhiều ngày chờ đợi để các giới chức Hungary cho phép họ du hành. Hungary sau đó đã phái xe buýt tới chở hàng ngàn di dân khi những người này đi về hướng Tây dọc theo xa lộ 6 lần xe. Tại Budapest, thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA cho biết là nhà ga Keleti giờ đây hầu như trống trơn và chỉ còn vài trăm di dân bị bỏ lại sau khi các chuyến xe buýt ngừng chạy. Một số người đã bắt đầu đi bộ để tới Áo trong lúc những người khác là những người có tiền thì thuê xe để chở họ tới biên giới. Nhân viên cứu trợ tại nhà ga Keleti cho biết họ dự kiến nhiều người tị nạn sẽ tới Budapest từ hướng biên giới Serbia nhưng không biết rõ là bao nhiêu. Trước đây, Hungary đã không cho người tị nạn đáp xe lửa đi về hướng Tây trong một nỗ lực nhằm tuân thủ các luật lệ của Liên hiệp Âu Châu. Theo đó, thì những người xin tị nạn phải ghi danh ở quốc gia đầu tiên mà họ đặt chân tới. Nhưng những người tị nạn thì không chịu tới các trại để làm thủ tục ghi danh, mà họ chỉ muốn tiếp tục đi và ghi danh ở những nước giàu có hơn. Tại vùng Nam Á, thì Pakistan và Afghanistan đang tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao hôm thứ Sáu trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu những mối căng thẳng giữa đôi bên vì những tố cáo ủng hộ khủng bố và nhằm tìm kiếm những cách thức để thúc đẩy tiến trình hòa bình Afghanistan. Chính phủ của hai nước chưa công bố chi tiết nào về cuộc họp giữa Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan ông Sattar Aziz. Cuộc họp được tổ chức bên lề một hội nghị quốc tế ở Kabul về hợp tác kinh tế khu vực, đã diễn ra trong lúc Afghanistan tố cáo Pakistan không hành động để chống lại phe Taliban và những phần tử nổi dậy có liên hệ với mạng lưới Haqqani mà Afghanistan cho là đang hoạt động trên lãnh thổ của Pakistan. Các nguồn tin trong chính phủ Pakistan nói rằng cuộc thảo luận có tính chất toàn diện giữa ông Ghani và ông Aziz kéo dài khoảng 90 phút, nhưng họ không cho biết cuộc tiếp xúc này có giải quyết được những mối quan tâm của đôi bên hay không. Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko ngày hôm nay cho biết lệnh ngưng bắn ở miền đông Ukraine đã được tuân thủ trong tuần qua. Khi phát biểu trên đài truyền hình toàn quốc, ông Poroshenko nói rằng đây là lần đầu tiên không có binh sĩ Ukraine nào thiệt mạng trong giao tranh kể từ khi Hiệp định do Tây Phương điều giải được ký kết ở Minsk hồi tháng 2. Tuy nhiên, đã có tin cho biết vài quân nhân và thường dân thiệt mạng hoặc bị thương kể từ hôm thứ Tư. Những phần tử đòi ly khai thân Nga ngày hôm nay cũng nói rằng một thường dân đã bị giết chết gần Donetsk vì hỏa lực của quân đội Ukraine. Cuộc ngưng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang ở miền đông Ukraine đã bị vi phạm thường xuyên với những vụ thương vong xảy ra hầu như mỗi ngày và tổng số thương vong đã vượt mức 6.800 người. Trong một nỗ lực mới nhằm chấm dứt bạo động, thì chính phủ Ukraine và các đại diện của phe đòi ly khai do Nga hậu thuẫn hồi tuần trước đã cam kết chấp hành hiệp định ngưng bắn bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine đã phê chuẩn một chủ thuyết quân sự mới vào ngày 2 tháng 9, trong đó họ tuyên bố Nga là một đối thủ quân sự và hô hào cho việc theo đuổi mục tiêu trở thành hội viên của Liên minh NATO. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài VOA ngày hôm qua, Tổng thống Poroshenko nói rằng Nga nên bị tước quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì những hành động xâm lăng của họ ở miền đông nước ông. Trong khi đó, hai thành viên cao cấp của đảng cực hữu Svoboda ở Ukraine hôm thứ Sáu bị truy tố về tội bạo loạn sau khi bị thẩm vấn ở Kiev về những vụ đụng độ bên ngoài trụ sở quốc hội hôm thứ Hai. Ba quân nhân của lực lượng vệ binh quốc gia đã thiệt mạng vì thương tích trong một vụ nổ lựu đạn giữa lúc cảnh sát và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan xô xát với nhau. Những người này biểu tình để phản đối một điều khoản tu chính hiến pháp dành thêm quyền hạn cho các khu vực trong nước, kể cả khu vực miền đông do phiến quân kiểm soát. Hơn 140 người phải vào bệnh viện điều trị và một vệ binh vẫn còn bị hôn mê. Các giới chức cho biết họ đã tìm ra kẻ ném lựu đạn, chính là một kẻ trước đây là một chiến binh thuộc lữ đoàn tình nguyện ở miền đông Ukraine. Lãnh tụ của đảng Svoboda, ông Oleh Tanibok, đã bị triệu tới Bộ Nội vụ để thẩm vấn. Tờ Kiev Post trích lời ông Tanibok nói rằng hai thành viên của đảng ông là cựu Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Iho Svaika và cựu dân biểu Yuri Soritok bị truy tố. Hầu hết những người biểu tình bạo động tại cuộc meeting hôm thứ Hai là thành viên của đảng Svoboda.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Dân chúng ở Mỹ nghỉ lễ lao động vào thứ Hai tuần sau. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay nói rằng lễ lao động chính là ngày mà chúng ta dành ra mỗi năm để vinh danh những công nhân nam nữ làm việc chăm chỉ, là những người đã tranh đấu cho rất nhiều quyền mà ngày hôm nay chúng ta thừa hưởng. Ông Obama nói rằng những người tham gia phong trào lao động đã tranh đấu không chỉ để có được mức lương cao hơn cho riêng mình, mà còn cho những người làm việc bên cạnh họ. Ông cho rằng đó là cách mà chúng ta tạo dựng tầng lớp trung lưu vĩ đại của nước Mỹ. Tổng thống Obama còn cho biết trong 5 năm rưỡi nay, các doanh nghiệp của Mỹ đã tạo ra tổng cộng 13.100.000 công an việc làm mới, và đó là thời gian tạo thêm công việc làm dài nhất từ trước tới nay. Trong bản phúc trình công bố ngày hôm qua, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 8 đã giảm còn 5,1%, xuống tới mức thấp nhất trong vòng 7 năm rưỡi. Phúc trình này là một phần then chốt của những dữ liệu mà các nhà lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ xem xét khi họ quyết định về vấn đề khi nào sẽ tăng lãi suất và tăng bao nhiêu. Một vụ dùng gối đánh nhau vào ban đêm tại trường võ bị West Point ở New York đã làm cho 30 sinh viên sĩ quan bị thương, trong đó có 24 người bị chấn thương não. Tờ New York Times hôm thứ Sáu cho biết vụ dùng gối đánh nhau đánh dấu ngày kết thúc của một mùa hè huấn luyện hết sức cực nhọc cho các sinh viên năm thứ nhất. Báo này nói rằng vụ đánh nhau bằng gối được xem là một cách đùa nghịch vô hại để xả stress và xây dựng tinh thần đồng đội. Báo này cho biết một số sinh viên đã nhét vật cứng được cho là mũ sắt vào gối, làm cho nhiều người tét môi, có nhất một người vỡ xương, nhiều người trật xương vai và một số người bị bất tỉnh. Vụ này sẽ ra ngày 20 tháng 8, nhưng mãi cho tới thứ Năm tuần này thì trường West Point mới xác nhận vụ việc với tờ New York Times. Tờ báo này cho biết đánh nhau bằng gối là một sự kiện có tính chất truyền thống tại trường West Point bắt đầu từ năm 1897, nhưng báo cáo về thương tích chỉ xuất hiện trong những năm gần đây. The Voice of America, VOA. Cuộc vận động trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày mai ở Guatemala đã kết thúc và cuộc đầu phiếu sẽ diễn ra bất chấp những lời kêu gọi đình hoãn và việc tổng thống Otto Perez Molina từ chức hôm thứ Năm vì tố cáo tham nhũng. Hàng ngàn người biểu tình giận dữ vì vụ tai tiếng tham nhũng đã đòi hoãn cuộc đầu phiếu trong lúc họ tụ tập bên ngoài trụ sở của tối cao pháp viện ở Guatemala City, là nơi ông Perez Molina ra hầu tòa hôm thứ Năm và thứ Sáu. Khi khai trước tòa, ông Perez Molina nói ông vô tội đối với những cáo giác cho rằng ông đã nhận $800,000 tiền hối lộ trong vụ án được đặt tên đường dây. Tên này nói tới đường dây điện thoại đặc biệt dành riêng cho những thương gia hối lộ cho các quan chức để khỏi phải trả thuế nhập khẩu. Ngày hôm qua, vị cựu tổng thống này nói với quan tòa là ông không hề nhận hối lộ và ông khoe là ông đã được đề nghị nhưng từ khước một khoản tiền nhiều gấp 10 lần từ tay trùm ma túy bị truy nã Joaquin El Chapo Guzman khi tay trùm người Mexico này bị bắt năm 1993. Ông Perez Molina là người có công trong việc bắt giữ Guzman. Tay trùm ma túy đào thoát khá lâu này sau đó đã vượt ngục ở Mexico nhờ việc hối lộ cho các nhân viên nhà tù. Ông Perez Molina chưa bị chính thức truy tố và ông sẽ ra hầu tòa trở lại vào ngày thứ Ba tuần sau. Một chiếc phi thuyền Soyuz của Nga đã tới trạm không gian quốc tế hôm thứ Sáu với phi hành đoàn quốc tế 3 người. Phi thuyền này chở phi hành gia đầu tiên của Đan Mạch, ông Andreas Mogensen, phi hành gia Sergei Volkov của Nga và phi hành gia Aydin Embetov của Kazakhstan. Sự hiện diện của ba phi hành gia mới nâng số phi hành gia làm việc trên trạm không gian lên tới 9 người lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2013. Hai ông Morgenson và Ambetov sẽ trở về trái đất vào ngày 12 tháng 9 cùng với ông Gennady Barankha là phi hành gia kỳ cựu của Nga. Ông Barankha đã làm việc trên trạm không gian quốc tế từ tháng 3, và khi trở về trái đất lần này, ông sẽ có được thành tích là đã ở trong không gian tổng cộng 878 ngày, tức là nhiều hơn tất cả các phi hành gia khác.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông bị bắt cóc ở sân bay Nội Bài. Nhờ hoạt động tranh đấu cho xã hội dân sự ở Việt Nam nói ông đã bị câu lưu trái phép và sẽ nhờ luật sư để chấm dứt một lần và mãi mãi những sự vi phạm hết sức là trắng trợn ở sân bay và cửa khẩu của Việt Nam. Tiến sĩ có tiếng nói trái chiều với nhà nước cho biết ông bị lực lượng an ninh giữ 15 tiếng ở sân bay Nội Bài hôm 1 tháng 9 khi trở về Việt Nam từ Hoa Kỳ. Ông A nói rằng việc làm đó là bất hợp pháp và là một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn. Ông kể lại với VOA Việt ngữ về vụ việc.
Họ hỏi duy nhất một điều. Họ nói trên mạng, tôi đã đi ở các nơi khác nhau ở Mỹ bởi vì những ảnh chụp ở những nơi khác nhau. Và tôi đã gặp gỡ những người như là Trịnh Hội, anh Công ở trên San Jose, anh Khanh, đài RFA, anh Hoàng Tứ Duy ở trong một cái bữa ăn ở Virginia. Họ bảo rằng những người này là những người phản động, đại diện cho những tổ chức chống đối nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảng khủng bố, vân vân. Thế thì tại sao anh lại đi tiếp xúc với những người đấy, có cái mối quan hệ với người đấy, móc nối với những người đấy? Tôi bảo họ rằng họ đã bắt cóc tôi vào cái nơi gọi là đồn công an của sân bay Nội Bài với cái lý do là để xem xét lại cái hộ chiếu của tôi hết hạn hay không hết hạn. Cái lời mời và cái cách bắt cóc như thế là hoàn toàn bất hợp pháp, và họ dúi vào tay tôi một cái lời mời làm việc. Thì tôi bảo rằng cái lời mời như thế tôi không chấp nhận. Và tôi không chấp nhận cái lời mời thì tôi sẽ không trả lời bất kể câu hỏi gì.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Ban Quản lý Sân bay Nội Bài để hỏi về trường hợp câu lưu tiến sĩ A. Tin tức cho hay, hàng chục nhiều hoạt động ở trong nước đã ra phi trường quốc tế ở huyện Sóc Sơn để tìm cách giải cứu cho ông A. Một số đoạn video ngắn cho thấy có sự xô xát và to tiếng giữa họ với lực lượng được cho là an ninh chìm. Blogger Đoan Trang, một trong những người có mặt tại nơi xảy ra sự cố, viết trên trang Facebook cá nhân, xin trích, mọi người yêu cầu cho gặp lãnh đạo, hoặc ít nhất cũng là một cá nhân có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về vụ câu lưu. Song lực lượng an ninh chỉ đáp lại bằng nắm đấm, cái tát, đánh lén và những tiếng quát đi ra giải tán. Tiến sĩ A cho biết ông rất cảm kích về sự ủng hộ của các nhà hoạt động xã hội khác và điều đó giúp ông có niềm tin hơn vào việc mình làm và có niềm tin hơn vào giới trẻ Việt Nam. Khi được hỏi sẽ làm gì tiếp sau sự cố trên, ông A nói.
Chắc chắn là tôi sẽ phải nhờ luật sư xem xét lại tất cả những hành vi của họ để tiến hành một cái hoạt động pháp lý gì đấy. Có thể không phải là chỉ một mình tôi, mà cùng với cả những người khác để tiến hành một cái sự làm minh bạch cái vấn đề này. Để vạch rõ những cái việc làm trái luật, vi phạm nhân quyền một cách hết sức trắng trợn của chính cơ quan được cho là bảo vệ pháp luật chấp pháp ở Việt Nam này, để chấm dứt một lần và mãi mãi những cái sự vi phạm hết sức trắng trợn như những cái trường hợp vừa qua, mà cụ thể là cái việc mà bắt giữ câu lưu người một cách hết sức là vô căn cứ ở sân bay hoặc là các cửa khẩu.
Không chỉ bị chặn khi trở về Việt Nam, thời gian qua, tin cho hay có nhiều trường hợp các nhà hoạt động xã hội bị tịch thu hộ chiếu và cấm xuất cảnh. Hồi tháng 5, giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người khởi xướng trang web Bosit Việt Nam, cho biết ông và người thân đã bị ngăn sang Mỹ để thăm gia đình từ sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Chi khi ấy đã không ký và không đồng tình với biên bản về việc chưa cho xuất cảnh. Theo một danh sách không chính thức do các nhà hoạt động thu thập, những năm vừa qua có ít nhất 70 người đã bị chặn lại tại các sân bay không cho đi nước ngoài. Tiến sĩ A cho biết họ đang thành lập một hội những người bị tịch thu hộ chiếu và bị cấm xuất cảnh để tiến hành những biện pháp pháp lý đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam để buộc phải chấm dứt những hành động mà theo ông rất là phi lý đó. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài viết này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, giá nhà tại khu vực chung quanh vịnh San Francisco vượt quá tầm tay của nhiều người, nên một số doanh nghiệp trẻ tuổi, nghệ sĩ và công nhân công nghệ cao đang tự xây nhà bằng cách dùng các container chuyên chở hàng hóa trên các tàu biển. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đại tiếng nói Hoa Kỳ Mike O'Sullivan, Linh Giang và An Minh Liu và Roman Maronov về căn nhà bình dân làm bằng container ở Oakland, California. Một khu nhà sang trọng được xây trong một hầm chứa phi đạn bỏ hoang gần Concordia, Kansas và một khu thương mại và nghệ thuật tại một nhà ga xe điện cũ nằm dưới mặt đường tại Washington, D.C.
Nghệ sĩ Heather Stewart là một trong số 20 người sống và làm việc trong một cộng đồng nhỏ bé, gồm các căn nhà làm bằng container hay những loại nhà nhỏ khác, hầu hết là những container tiêu chuẩn dài 6 mét. Bà Stewart đang lắp đặt ống nước và hệ thống điện. Bà nói,
chúng tôi có đủ dụng cụ để truyền cho nhau sử dụng, nên mọi người có đủ thứ cần thiết để xây dựng những gì họ muốn.
Bà Stewart và bạn trai là ông Luke Eisman, cư ngụ tại đây kể từ tháng 4 năm nay, sau khi các giới chức thành phố ra lệnh cho họ phải dời căn nhà làm bằng container ra khỏi một khu đất mà họ đã mua cùng với bạn bè tại một khu công nghiệp ở Oakland, California. Lý do được nhà cầm quyền địa phương đưa ra là họ vi phạm quy định về khoanh vùng địa phương. Hai người di chuyển đến một nhà kho khổng lồ tại một địa điểm không được tiết lộ, nơi họ và bạn bè đã đặt hơn một chục container trị giá mỗi cái $2,000. Ông Iceman có được ý nghĩ này sau khi đã giúp thiết kế một xưởng chế tác kim loại trong một container và chở đến Kenya an toàn. Ông nói việc này giúp ông nhận thức được rằng container có thể hữu dụng như thế nào.
Một mái nhà không bị dột và một sàn nhà bằng phẳng, và từ đó nhà được tân trang để đẹp hơn.
Nhà container thích nghi với những nghệ sĩ hay những người khác sống tại đây, như nhà thiết kế Camille McRae. Bà McRae nói,
tôi thực sự thích cư ngụ tại nơi này vì có những người khác cũng làm những việc tương tự và trao đổi với nhau nhiều ý kiến phong phú.
Người dân từ những thành phố khác đang thử nghiệm làm các căn nhà container, và ông Iceman nói có thể có những ngôi nhà container tại vịnh San Francisco nằm cuốc mà không ai thấy.
Mọi người giữ bí mật về việc này vì chính quyền địa phương phạt nặng nếu bạn không tuân thủ những quy định của họ.
Ông Iceman và các bạn ông nói rằng thiếu nhà ở làm nảy sinh những giải pháp sáng tạo. Trong khi đó, những người thừa tiền của hay lo xa lại nghĩ đến giải pháp khác. Nếu bạn lo ngại về vụ nổ hạt nhân, tấn công khủng bố, phóng xạ rơi xuống, hay lỡ mặt trời bùng ra, thì căn phòng đặc biệt trong cao ốc này tại Mỹ có thể thích hợp với bạn. Thông tin viên đài VOA Emin Liu và Liên Giang vừa mới đi thăm một cơ sở gần thị trấn Concordia, tiểu bang Kansas, nơi những căn hộ sang trọng được xây bên trong một hầm chứa hỏa tiễn bỏ không. Tại vùng hoang dã phía bắc Kansas, bạn có thể thấy các bảo vệ vũ trang đầy đủ, xe bọc sắt, máy thu hình tối tân và những tháp canh của những người bắn sẻ. Nếu bạn nghĩ đây là một cơ sở quân sự, thì bạn cần suy nghĩ lại một lần nữa. Nơi này có một thời là một hầm chứa phi đạn đạn đạo xuyên lục địa Atlas, một phần của hệ thống phòng thủ của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhà phát triển nhà đất Larry Hall mua hầm chứa phi đạn này sau khi hầm không còn hoạt động nữa vào năm 1965 và xây một thế giới sang trọng ở bên trong. Còn Larry Hall, chủ nhân của khu các căn hộ sống sót, nói:
Điều chúng tôi có ở đây là một hầm chứa phi đạn Atlas F. Về mặt khả năng thì đây là một hầm chứa đáng kinh ngạc và tốn 120 triệu đô la để xây dựng.
Cơ sở 14 tầng này kết nối với nhau bằng một thang máy và những tiện nghi bao gồm một hồ bơi dài 25 mét, một rạp chiếu bóng tối tân và một bức tường để tập leo núi. Và lẽ dĩ nhiên, hệ thống điện nước được thiết kế rất tỉ mỉ. Ông Larry Hall cho biết:
Nếu bị mất điện, chúng tôi có máy phát điện chính và phụ. Chúng tôi có máy phát điện chạy bằng sức gió và một kho pin dự trữ.
14 đơn vị tại đây được thiết kế để những người cư ngụ có thể sống 5 năm không cần tiếp xúc với bên ngoài. Cả một tầng được dùng để chứa các thực phẩm dạng bột và một nông trại nuôi trồng thủy sản và các loại rau để cung cấp rau tươi và cá sống. Các cửa sổ điện tử, giá mỗi cái 15.000 đô la, giúp giảm bớt những bất tiện vì sống lâu dài dưới mặt đất. Ông Hall nói:
Nếu bạn muốn thấy bốn mùa xuân hạ thu đông tại thành phố New York, nhìn ra cửa sổ bạn có thể thấy y như bạn đang sống ở thành phố New York. Nếu bạn muốn sống tại San Francisco hay ở bất cứ nơi nào khác, nhìn ra cửa sổ bạn sẽ thấy những cảnh trí của nơi này. Chúng tôi sử dụng một máy thu hình Red One có độ rõ nét cao, thu và phát hình 24 tiếng đồng hồ.
Một đơn vị chiếm nguyên một tầng lầu với diện tích hơn 170 mét vuông, giá ban đầu là 3 triệu đô la. Một đơn vị nửa tầng lầu, giá khoảng 1,5 triệu đô la. Tuy nhiên bạn phải giàu, có đủ tiền để trả một lần bằng tiền mặt. Hầu hết cư dân tại đây dùng những căn hộ này như là nhà nghỉ mát. Em Layton và em Luke đang nghỉ hè tại đây. Em Layton nói:
Em cảm thấy không giống ai vì không có ai cư ngụ tại một hầm dưới mặt đất và có những thứ như là một bức tường để tập leo núi chẳng hạn.
Dự án căn hộ sống sót đầu tiên đã được bán hết. Hầm thứ hai đang được xây dựng và một nửa các đơn vị đã có người đặt mua. Đây là một chính sách bảo hiểm tốt nhất cho những người có nhiều tiền, có thừa khả năng. Công viên DuPont Circle ở Washington, D.C. là một nơi bận rộn, đông đúc. Các nhà hàng được ưa chuộng và những cửa hiệu chung quanh bùng binh thu hút nhiều cư dân thành phố và du khách. Tuy nhiên, ít người biết được về một nhà ga xe điện nằm ở bên dưới mặt đường. Ông Braulio Agnesi là giám đốc điều hành của một tổ chức có tên là DuPont dưới mặt đất. Tổ chức này muốn thay đổi nhà ga cũ thành một nơi dùng cho nghệ thuật. Ông Agnesi nói:
So we see everything from site-specific artwork that fills the space.
Chúng tôi nhìn mọi vật từ vị trí rõ rệt của một công trình nghệ thuật chiếm các khoảng không theo những phương cách khác nhau, ánh sáng và tiếng động hay là cách xếp đặt. Nơi này có thể sử dụng như một phòng triển lãm truyền thống, nhưng đây cũng là một sân khấu hình vòng cung dùng để trình diễn các bộ môn mới. DC có một ít nhóm kịch nghệ thử nghiệm thích trình diễn trong một không gian không bình thường và sản xuất nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau.
Hệ thống đường hầm được xây vào cuối những năm 1940. Tuy nhiên, các xe điện chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn. Các xe này ngừng chạy vào những năm 1960. Ông Max Nisi nói nhà ga có thể trở thành biểu tượng về việc Washington thay đổi nhanh chóng như thế nào.
Sự thay đổi trong vòng 5-10 năm qua thật là to lớn. Khung cảnh các nhà hàng đang thay đổi, những phát triển mới, những cơ hội mới. Chúng tôi nghĩ có cơ hội để tạo ra những điều gì tại đây giúp thành phố tiến tới.
DuPont dưới mặt đất chỉ là một ví dụ về khuynh hướng đưa ra một mục đích cho những địa điểm công nghiệp không sử dụng. Tại New York, các nhà xây dựng muốn biến một gara xe điện bị lãng quên thành một công viên dưới mặt đường. Và New York đã có công viên High Line được ưa chuộng. Một thời nơi đây là một đường ray cũ. Vấn đề là Dupont dưới mặt đất có thể thành công hay không. Ông Bill McLeod là giám đốc điều hành của khu phố chính lịch sử Dupont. Tổ chức này giúp các cửa hàng nhỏ tại khu vực Dupont Circle. Ông McLeod nói trung tâm nghệ thuật dưới mặt đất sẽ đáp ứng được nhu cầu tại khu vực này.
I think there's definitely a need for an art space or an event space in Dupont. And I think that would be the perfect space to activate.
Tôi nghĩ chắc chắn là có nhu cầu về một khoảng không gian nghệ thuật hay cả một nơi để tổ chức các sinh hoạt tại Dupont. Tôi nghĩ đây sẽ là một nơi hoàn hảo để hoạt động vì nơi này rất rộng, 7.000 mét vuông. Tôi nghĩ đây sẽ là một nơi rất tốt.
Một tổ chức khác đã nỗ lực mở một số tiệm ăn tại nơi này cách đây 15 năm. Dự án khu vực ăn uống này đã thất bại. Ông McLeod nói tổ chức đang chỉ đạo nỗ lực mới, hiểu biết rất rõ về dự án. Ông nói là tổ chức này đã biết phải mất nhiều thời gian và tiền bạc và đang thành công trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ. Ông Braulio Agnesi và các đồng nghiệp của ông hy vọng trong vài tháng tới sẽ mở cửa nhà ga dưới mặt đất cho công chúng vào xem. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Tấn Vang từ Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi là nam, 64 tuổi, không có tiểu đường và đang mắc bệnh BMS với một số triệu chứng giống như bài nói chuyện của bác sĩ về rối loạn vị giác hồi gần đây. Tôi đã khám nhiều chuyên khoa, tai mũi họng, bảo viêm lưỡi, răng hàm mặt, bảo dị cảm lưỡi, nội thần kinh bảo tổn thương thần kinh số 9, ung bướu bảo lưỡi bình thường. Các nơi cho kháng sinh, vitamin PP, B1, B6, B12, thuốc an thần, chống lo âu, trầm cảm, động kinh. Trị gần năm nay mà bệnh vẫn còn, mong bác sĩ cho biết. Thuốc chữa, bệnh kéo dài bao lâu thì tự khỏi? Bệnh này có gây biến chứng gì không? Mức độ nóng rát có tăng theo thời gian không? Rất mong nhận được trả lời sớm nhất từ bác sĩ. Chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một thính giả hỏi về hội chứng rát miệng. Từ tiếng Anh gọi cái này là Burning Mouth Syndrome. Thì trong một bài trước đây tôi đã bàn chi tiết về các rối loạn vị giác. Và để trả lời câu hỏi của vị thính giả hôm nay, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về một cái loại đặc biệt về rối loạn vị giác. Gọi chúng ta tạm dịch ở đây là hội chứng rát miệng. Thì trong cái từ Burning Mouth Syndrome, Burning có nghĩa là bỏng, là rát. Mouth là cái miệng và syndrome là hội chứng. Và những cái từ chuyên môn hơn nữa thì gọi là glossodynia. Dynia có nghĩa là đau, glosso là cái lưỡi, là hội chứng đau lưỡi. Hoặc là chúng ta có thể là gọi có từ khác nữa là glossopyrosis. Pyrosis có nghĩa là nó nóng, nóng như lửa đó, nghĩa là giống như chúng ta có thể gọi là cái hội chứng cái lưỡi nó nóng. Hay là chúng ta cũng có thể gọi là bệnh miệng phóng. Thì có nghĩa là mỗi ngày bệnh nhân có cái cảm giác như là cái miệng mình nó nóng, nó rát, nó đau, nó bị giống như là bị phỏng và nó kéo dài hàng tháng và có thể lâu hơn nữa hàng năm. Trong cái từ tên của cái bệnh thì chúng ta gọi đây là một cái hội chứng là syndrome. Syndrome có nghĩa là nhiều cái triệu chứng nó đi chung với nhau, nhiều cái hiện tượng nó đi chung với nhau và được bác sĩ ghi nhận nó là một cái tập thể, nhưng mà vẫn không có hiểu nguyên nhân chính xác và không có thử nghiệm hay là phương tiện nào để mà nói là định bệnh chính xác để phân biệt cái người bệnh này với người bệnh kia. Vì thế, vì có thể là bác sĩ khám và thử nghiệm thì tất cả những cái chuyện khác thì nó bình thường và triệu chứng thì có thể là mơ hồ. Và nếu mà bác sĩ không có quen thuộc với loại bệnh này thì bệnh nhân có thể chán bác sĩ này và chuyển qua bác sĩ kia. Và hoặc là nghi, bác sĩ có thể nghĩ là chắc là bệnh nhân tưởng tượng hay là nghĩ là bệnh nhân là mắc bệnh tâm thần. thì bệnh nhân phái nữ nhiều hơn là nam, và nhất là phụ nữ sau thời kỳ tắc kinh, là postmenopausal women. Thì bệnh nhân sáng ngủ dậy hoặc là trưa thì trước đó thì thấy bình thường, rồi sau đó thì cái lưỡi và có thể những cái vùng khác ở trong miệng như là cái phần sau của cái môi dưới hay là phần trên của cái vòm miệng, những cái nơi khác ở trong miệng nó bắt đầu thấy đau đớn và càng lúc càng tăng và kéo dài như vậy cho đến chiều tối. Thì có thể kèm theo những cái triệu chứng khác là những cái chứng bệnh lo âu, là anxiety hay là trầm cảm, depression, hay là có thể thấy là bệnh nhân mắc chứng tiểu đường loại 2, hình như ở Việt Nam gọi là bệnh đái tháo loại 2, và type 2 diabetes, và bệnh thiếu những cái vitamin B1, B2, B6 hay là những cái chất dinh dưỡng khác như là kẽm, zinc. Nhưng trong nhiều trường hợp thì sau khi bác sĩ đã cố gắng chữa những cái bệnh kèm theo đó, và nhưng mà cái bệnh mà rát miệng nó vẫn không khỏi. Thì như trường hợp của vị thính giả nêu ra ở đây, bác sĩ chuyên khoa đã cố gắng giải quyết từ nhiều mặt, như là cho uống thuốc trầm cảm. Thường thường cái bệnh nhân được uống thuốc trầm cảm loại như là amitriptyline, hay là thuốc an thần, ví dụ như loại benzodiazepine, mà cái thuốc phổ biến trong trường hợp này là clonazepam, hay là những cái thuốc mà chống co giật nhưng nó có tác dụng trên những cái chứng đau do viêm thần kinh. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy, cũng có một số trường hợp thì cho uống cũng không có hiệu quả gì cho cái việc này. Và một số bệnh nhân có thể bị cái hội chứng rát miệng là vì dùng cái thuốc hạ áp huyết loại ACE inhibitor, ví dụ như lisinoprene. Nhưng thì trong những cái trường hợp này thì tương đối đơn giản hơn, lúc mà bệnh nhân ngưng cái thuốc AC inhibitor này thì họ sẽ giảm cái triệu chứng rát miệng. Bây giờ chúng ta nói sơ qua về cái cơ chế tại sao người bệnh lại thấy rát miệng, vì cái chuyện này nó cũng giải thích cái cách mà một số bác sĩ chữa cái bệnh này. Thì hội chứng rát lưỡi hay là rát miệng thì có thể liên hệ đến cái cơ năng vị giác, và chúng ta thấy đây là cái lưỡi, và cái lưỡi nó cũng phụ trách vị giác, nhưng mà nó không có bắt buộc là hai chuyện này nó gắn liền với nhau, nhưng mà nó có thể liên hệ với nhau. Thì vị giác nó phần lớn là do cái 2/3 trước của cái lưỡi, cái phần vị giác là cái phần nếm, nó do cái dây thần kinh sọ số 7, tiếng cranial nerve number 7, mà gọi là facial nerve. Thì cái dây thần kinh này nó có một cái nhánh tên là corda tympani, nó đi ngang cái vùng lỗ tai của chúng ta, cái vùng màng nhĩ của chúng ta, trước khi nó đi ra về phía trước mà đi vào phụ trách cái vùng phía trước của cái lưỡi. Và cái dây thần kinh thứ hai phụ trách cái chuyện này là cái dây thần kinh sọ số 9. Cái từ Anh ngữ của nó là glossopharyngeal nerve, là cái dây thần kinh nó phụ trách lưỡi và hầu. Glosso là lưỡi, pharyngeal là hầu. Và cái dây thần kinh sọ số 9 này nó phụ trách cái phía sau của cái lưỡi. Và thêm một cái dây thần kinh nữa là cái dây thần kinh số 5, sọ số 5 là trigeminal nerve. Nó lại phụ trách cái vấn đề cảm giác tổng quát, có nghĩa là trong đó có cái cảm giác đau ở cái vùng miệng. Và cái dây thần kinh này nó đi lên bao hết từ phía trước của cái phần mặt của chúng ta. Thì cái cảm giác ở trong miệng, một cái cảm giác và bình yên ở trong miệng thì nó tùy thuộc vô cái... một cái quân bình ở giữa ba cái dây thần kinh đó. Và người ta nghĩ rằng là một cái sự mất quân bình, một cái dây quân bình giữa ba cái dây thần kinh đó mà nó bị mất đi, thì có thể là một cái nguyên nhân nó gây ra cho cái hội chứng rát lưỡi. Và xin nhớ, và đây chỉ là một cái giả thuyết mà thôi, tôi nhắc đến chuyện này là vì trong cái trường hợp của vị thính giả hỏi đây, nói đây thì một trong là trong những bác sĩ nội thương nói đây là bệnh nhân bị tổn thương thần kinh số 9. Nhưng mà cái chuyện này cũng rất khó chứng minh. Và người ta cũng nhận xét là rằng những cái người có khả năng nếm khác thường, có một số người ta nếm rất là hay, người ta có phân biệt có thể từng cái mùi vị riêng của một cái món ăn, cái kiểu như là Nguyễn Tuân trong Vang Bóng một thời, một những cái người họ nếm từng chi tiết, từng cái mặt khác nhau của một cái ly nước trà, hay là những cái người họ nếm rượu, thì những cái người đó gọi là super tasters, là super là siêu, taster là nếm, những cái người đó họ có khả năng nếm khác thường. Thì những cái người này họ lại hay bị cái hội chứng rát miệng hơn là người bình thường. và người ta nghĩ là tại vì trên cái lưỡi của họ nó có những cái gọi là taste buds là những cái nụ mà nó phụ trách cái phần vị giác, thì họ có cái số những cái buds đó, những cái nụ đó trên cái lưỡi nó nhiều hơn là những người bình thường, và họ là cũng những cái người dễ bị cái hội chứng rát miệng này hơn. Bây giờ nói về trị liệu thì bao nhiêu bác sĩ chuyên môn đã khám và điều trị cho vị thính giả ở đây thì chúng ta cũng khó mà đưa ra một cái giải pháp dứt khoát được. Những cái điểm khác thì chúng ta đã bàn trong một buổi nói chuyện trước về cái vấn đề rối loạn trong cái vị giác là dysgeusia. Thì trong cái buổi nói chuyện giới hạn hôm nay thì tôi chỉ xin nêu ra hai cái cách trị liệu mà chúng ta chưa nhắc tới mà có vẻ như là thành công cũng khá cao. Là thứ nhất là người ta dùng cái thuốc lonazepam, mà chúng ta đã nói đây là một cái thuốc loại an thần và cũng nó có tác dụng chống co giật. Lonazepam viết là CLONAZEPAM và cái tên thương mại nó là Clonopin, viết là KLONOPIN. Thì trong cái trường hợp này thì người ta dùng những cái gọi là clonazepam dissolvable wafers. Wafers là những cái miếng bánh nhỏ nhỏ bỏ vào miệng thì nó tan. Giống như những quý vị công giáo đi nhà thờ bỏ cái bánh vào miệng thì nó tan, thì cái thuốc này nó cũng vậy, nó dissolve. Dissolve là nó tan ở trong miệng. Và một khảo cứu mà về cái cách dùng thuốc này tại chỗ, có nghĩa là topical, là xài ở trong miệng thôi chứ không phải là uống vô trong bụng luôn. Thì trong một cái khảo cứu đó, người ta cho 33 bệnh nhân dùng cái thuốc này một ngày 3 lần. Và người ta coi lại sau 1 tháng. Và sau 6 tháng, thì sau 1 tháng hay là 6 tháng thì chỉ hết chừng 2/3, nghĩa là chừng 23 người trong số 33 bệnh nhân đó, họ thấy cái triệu chứng mà rát miệng nó giảm chừng 50% hoặc là nhiều hơn. So với những cái người mà người ta dùng thuốc giả là placebo thì người ta cũng bỏ vào miệng nhà họ như vậy thôi. Nhưng mà không có thuốc ở trong thì những cái người xài placebo thì trong 33 người lúc 1 tháng chỉ có 4 người bớt đau thôi. Và trong 33 tháng thì trong 6 tháng thì trong 33 người đã có 2 người giảm đau. Có nghĩa là người ta đã dùng những cái trường hợp kiểm chứng, những cái control bệnh nhân, và người ta thấy rõ ràng là cái thuốc bỏ lên trên lưỡi nó có tác dụng, nó bớt đau thật sự. Trong một khảo cứu khác về tác dụng của cái clonazepam, thì trong trường hợp này người ta cho cái viên thuốc thường thôi, người ta cho người bệnh nhân họ là ngậm trong miệng cho đến lúc nó tan rồi súc miệng xong rồi cái bệnh nhân họ uống luôn cái viên thuốc đó. Thì nghĩa là kết hợp vừa thuốc tác dụng tại chỗ trong miệng cũng như là thuốc kết hợp uống vào toàn thân. Thì trong 36 bệnh nhân cho viên thuốc tan ở trong miệng trước khi uống đó 3 lần một ngày trong 6 tháng, thì đến 80%, đó là họ nói là họ giảm đau trên 50% chừng sau 6 tháng. Và có một cái cách trị liệu thứ nhì nữa mà theo tôi nghĩ nếu mà chúng ta không có thuốc men gì nhiều là cũng có thể tìm cách thử xem sao, là dùng tác dụng của cái chất capsaicin ở trong ớt. Sở dĩ chúng ta ăn ớt nó cay là vì trong đó có một cái chất tên là capsaicin, viết là CAPSAICIN. Cái chất này nó tác dụng lên trên những cái thụ thể ở trên cái lưỡi chúng ta và trong miệng chúng ta, và nó cho chúng những cái thần kinh tiếp thu ở trong miệng một cái cảm giác là đó đang nóng hay là nó đang bị tổn thương, cái kiểu là chúng ta nói là cay, nhưng mà thật sự thì chỗ đó nó không có sao hết. Thì cái tác dụng trong cái trường hợp này là cái chất capsaicin này ở trong ớt, nó từ tiếng Anh người ta nói là desensitization, tất nhiên là người ta làm cho nó bớt nhạy cảm lại, những cái dây thần kinh nó bớt nhạy cảm lại với những cái cảm giác đau, desensitize. Thì người ta khuyên bệnh nhân có thể lấy một cái hỗn hợp là một phần ớt và 2/2 nước, xong rồi ngậm súc miệng để cho nó tác dụng lên trên cái lưỡi. Và khi mà mình thấy chịu đựng được, cái này nó bất tiện là nó làm cho chúng ta rát, có thể đau, khó chịu ở trong miệng. Nhưng mà nếu mà chịu đựng được thì người ta tăng dần dần tới cái mức là một phần ớt và một phần nước. Và người ta làm như vậy chừng 3 lần trong ngày thì thấy kết quả cũng tốt. Bây giờ vì thính giả hỏi là cái bệnh này nếu mà nó để lâu thì nó ra sao, thì rất tiếc là chưa có những cái khảo cứu mà về lâu dài để chứng cho biết đích xác. Nhưng mà những cái khảo cứu mà đã công bố thì cho thấy là bệnh trung bình kéo dài chừng 3-4 năm, nói chính xác là 3 tháng, 3 năm cộng với 4 tháng, đó là trung bình, theo một cái tài liệu của những cái bác sĩ Ấn Độ. Và có người thì nó kéo dài đến 12 năm. Và cái tiến trình tự nhiên, như chúng ta nói, thì không có những cái nghiên cứu mà so sánh với là những cái kiểm chứng, những cái control, thành ra có những cái bệnh khảo cứu thì lại cho thấy là khỏi chừng sau 5-7 năm thì hết chừng 50% là, hoặc là hơn nữa, thì bệnh nhân họ tự hết cái bệnh đó. Thì theo tôi nghĩ, lý do cái định nghĩa của một cái hội chứng này là một cái hội chứng mà chúng ta chưa rõ nguyên nhân, thì các khám nghiệm khác ở trên bệnh nhân đều là bình thường. Cho nên những cái khổ sở chính là vì chúng ta đau và chúng ta có thể không có thấy ăn uống ngon là vì cái bệnh này, và nó, thành ra nó có thể tác dụng trên cái cuộc sống bình thường, cái well-being của chúng ta. Chứ thật ra thì nó không có cái biến chứng gì nguy hiểm mà tôi biết được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 23 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the dark and work like a horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the dark và work like a horse.
Mylon and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.
Hôm nay Mylon và Mike vừa mới ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng. Anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh các dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng. Cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc và sửa soạn cho việc làm.
Mylon, I'm a bit nervous. This job doesn't seem to be as simple as I originally thought.
Mike nói, Mylon, tôi hơi lo. Công việc này không có vẻ giản dị như tôi nghĩ lúc đầu. Cheer up, Mike. You're smart. You can learn all subjects fast. Don't underestimate yourself. Vui lên đi, Mike. Anh thông minh. Tất cả các môn học, anh đều học nhanh lắm. Đừng có tự hạ giá mình.
Thanks, but this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job. I'll have to read and remember a lot of information.
Mike nói, cảm ơn cô, nhưng việc này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Việc khó à? Tôi sẽ phải đọc và nhớ nhiều dữ kiện lắm. In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don't you agree? Trong công việc mới, ta phải học và mất thì giờ và khó nhọc. Anh đồng ý không?
Yeah, I know I have to work hard now. The more I read, the more I find out I'm in the dark.
Mike nói, đúng, tôi biết tôi phải mất công. Càng đọc, tôi càng thấy là tôi in the dark. In the dark? What's that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it. In the dark? Trong bóng tối? Tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này, nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.
In the dark means not knowing, in ignorance without information.
Mike nói, in the dark có nghĩa là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết. So, you're going to work as a bank loan officer, but you're still in the dark about what you're supposed to do at your job. Vậy anh sắp làm nhân viên nhà băng, lo dịch vụ cho vay tiền, nhưng anh vẫn in the dark, tối mù, không biết gì về việc anh phải làm.
Exactly. I need to sit down and learn, just like what we do in school, learning a subject to know the answers to questions in tests.
Mike nói, đúng thế, tôi cần ngồi xuống và học, như ta học các môn học ở trường, để biết trả lời các câu hỏi trong bài thi. Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark. You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients. Và sau khi học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không còn bị in the dark, tối tăm. Anh sẽ biết các loại tiền vay và loại nào hợp với khách hàng.
Wow, you're such a good advisor. I wish I have you as my manager.
Mike nói, oh, cô là cố vấn giỏi quá. Ước gì cô là giám đốc của tôi. I'm totally in the dark about this subject and so many more. Tôi hoàn toàn tối tăm về ngành này và nhiều ngành khác.
Yeah, technology. I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.
Mike nói, đúng, về vi tính. Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm khi tôi giúp cô tăng khả năng về điện toán. Mike, by saying I have to be patient, you mean you have to try not to get angry with me when you help me? Mike, nói là tôi phải kiên nhẫn. Anh muốn nói anh phải cố, không nổi sùng. Khi anh giúp tôi phải không?
Now, now, don't get upset. I know you are in the dark about computers. I've always been nice to you, haven't I?
Mike nói, thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô tối mù về máy vi tính. Vì vậy, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào? You've been very nice, except when you raise your voice and roll your eyes. Anh dễ thương lắm, trừ khi anh to tiếng và đảo mắt.
Oh, oh, am I that hard? I'd better watch myself and never do that again. Are you okay with that, Mylon?
Mike nói, oh, tôi tệ thế đấy à. Tôi phải tự xét mình và không làm thế nữa. Được chưa, Mylon? All right, you're forgiven. Seriously, let's get back to your preparation for the job. So what are you going to do next? Rồi, anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm gì tới đây?
I'm going home to read and learn and take notes and memorize. I'll work like a horse.
Mike nói, tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi nốt, học thuộc lòng. Tôi sẽ làm việc như trâu. I know horses have to work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard for hours every day, right? Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe và mang vật nặng. Vậy ý nghĩ là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ nhiều giờ trong ngày, phải không?
Yes, that's it. I'll have to work very hard. Work like a horse. No fun for a while.
Mike nói, đúng như vậy đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm, làm như trâu, không giải trí gì hết trong một thời gian. Well, very soon you won't be in the dark anymore, and you won't need to work like a horse, because you will know what you should do in your job, and you can relax and enjoy your job. Thực ra, chẳng bao lâu, anh sẽ không còn tối tăm, và anh không cần làm việc như trâu, vì anh sẽ biết phải làm gì trong công việc của mình, và anh có thể thong thả, vui trong việc làm.
I hope so, and you too soon will no longer be in the dark about the computer. You've been working like a horse on the computer. Soon, you will be able to handle this device like a real pro.
Mike nói, tôi hy vọng như thế. Và cô nữa, chẳng bao lâu cô cũng sẽ không còn tối tăm về máy vi tính. Cô sẽ học như trâu. Cô sẽ thể dùng máy vi tính như những người chuyên nghiệp chính thức. Ok. Let's be positive. We work seriously. And we keep our spirits high. This is the way to go. Ok, tôi sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn và giữ tinh thần cao. Đúng đường rồi đó.
Right, Mylon. You're the best.
Mike nói. Đúng, Mylon. Cô số một đó. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the dark, nghĩa là không biết, và work like a horse, nghĩa là làm việc như trâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ và người dân Ukraine tiếp tục gắng sức đưa đất nước của họ tiến tới hòa bình và thịnh vượng. Bất chấp những thách thức nảy sinh, đặc biệt là từ hành động xâm lấn của Nga, trong đó có việc Nga chiếm đóng Crimea vào năm 2014 và tình trạng bạo lực tiếp diễn do lực lượng hỗn hợp của Nga và thành phần ly khai ở miền đông Ukraine gây ra. Chính phủ Ukraine đã nỗ lực thực hiện những cải cách chính trị và kinh tế và ra sức tuân thủ những nghĩa vụ của họ theo các thỏa thuận Minsk. Gần đây, Phó Tổng thống Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Tòa Bạch Ốc cho biết trong một thông cáo rằng ông Biden đã chúc mừng Tổng thống Poroshenko về việc đạt được thỏa thuận với các chủ nợ thương mại của Ukraine về việc tái cơ cấu nợ và hoan nghênh tin tức về một thỏa thuận giữa một vài đảng chính trị ủng hộ cải cách để cho một danh sách những ứng cử viên tương đồng ra tranh cử trong những cuộc bầu cử địa phương của Ukraine. Phó Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với những sửa đổi hiến pháp mà Tổng thống Poroshenko và Ủy ban Hiến pháp của Ukraine đề xuất sẽ cho phép sự phân cấp quyền lực có ý nghĩa, phù hợp với những điều khoản có liên quan của hai thỏa thuận Minsk, trong khi vẫn duy trì cấu trúc nhà nước đơn nhất của Ukraine. Thật không may, vào ngày 31 tháng 8, sau khi Quốc hội ở Kiev phê duyệt một dự thảo sửa đổi hiến pháp cho hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông thêm quyền lực, bạo lực lại nổ ra ở thủ đô với những người biểu tình mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa, phản đối việc sửa đổi. Ba vệ binh quốc gia thiệt mạng và hơn 140 người bị thương khi một quả lựu đạn phát nổ trong đám đông. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner hoan nghênh cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Ukraine ủng hộ việc phân quyền, gọi đó là một bước tiến quan trọng hướng tới nền quản trị tốt cho mọi người dân Ukraine, mà cũng giúp đáp ứng một điều khoản quan trọng khác của các thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, ông Turner lên án bạo lực diễn ra sau cuộc bỏ phiếu. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Ukraine, bất kể thuộc hội đoàn hoặc tổ chức nào, tôn trọng luật pháp và trật tự. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền của người dân Ukraine tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa. Nhưng trong một xã hội dân chủ, những bất bình phải được giải quyết một cách ôn hòa và hợp pháp. Ukraine đã hiên ngang chống lại hành động xâm lấn của Nga, cùng lúc tìm cách thực thi những cải cách quan trọng mà sẽ cải thiện cuộc sống của người dân. Hoa Kỳ sẽ sát cánh với Ukraine, trong khi nước này tiếp tục con đường của mình hướng tới cải cách và thúc giục mọi người dân Ukraine tham gia một cách ôn hòa và hợp pháp, ủng hộ một nước Ukraine dân chủ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Những chiếc xe lửa chở đầy người tị nạn rốt cuộc đã tới Đức ngày hôm nay sau nhiều ngày trì hoãn tại ga xe lửa Keleti ở Budapest. Tin tức từ Áo và Đức cho biết những chiếc xe lửa đầu tiên chở người tị nạn đã rời Áo để tới Đức ngày hôm nay vài giờ sau khi được xe buýt chở từ Budapest tới biên giới nước Áo. Thủ tướng Áo cho biết nước ông và Đức sẽ dành cho các di dân này quyền nhập cảnh không hạn chế. Thủ tướng Werner Feynman đã loan báo quyết định này sáng sớm hôm nay sau khi nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bạo động chống chính phủ Syria ngày hôm nay lan tràn trong vùng của người theo đạo Druze thiểu số, một ngày sau khi một giáo sĩ chống chính phủ nổi tiếng bị ám sát trong những vụ nổ bom, còn gây tử vong cho ít nhất 25 người khác. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở ở Anh cho biết là những người ủng hộ sắc Wahid Balu, lãnh tụ của nhóm dân quân có nhiều thế lực của người Druze, nói rằng chính phủ là thủ phạm của vụ nổ bom kép bằng xe hơi trong tỉnh Swayda ở vùng Tây Nam. Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu đài quan sát nhân quyền Syria, nói rằng 6 thành viên của lực lượng an ninh của chính quyền đã bị bắn chết hồi tối thứ Sáu. Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko ngày hôm nay cho biết lệnh ngừng bắn ở miền đông nước ông đã được tuân thủ trong tuần qua. Phát biểu trên đài truyền hình toàn quốc, ông Poroshenko nói rằng đây là lần đầu tiên không có binh sĩ Ukraine nào thiệt mạng trong giao tranh kể từ khi hiệp định cho Tây phương điều giải được ký kết tại Minsk hồi tháng 2. Tuy nhiên, đã có tin cho biết vài quân nhân và thường nhân thiệt mạng hoặc bị thương kể từ hôm thứ Tư. Dân chúng Mỹ nghỉ lễ lao động vào thứ Hai tuần sau. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay nói rằng lễ lao động là ngày mà chúng ta dành ra mỗi năm để vinh danh những công nhân nam nữ làm việc chăm chỉ, những người đã tranh đấu cho rất nhiều quyền mà ngày hôm nay chúng ta thừa hưởng. Ông nói rằng những người tham gia phong trào lao động đã tranh đấu không chỉ để có được mức lương cao hơn cho riêng mình, mà còn cho những người làm việc bên cạnh họ. Và ông nói thêm rằng đó chính là cách thức mà chúng ta tạo dựng tầng lớp trung lưu vĩ đại của nước Mỹ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.